nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Đại Pháp đã hai lần cứu mạng tôi. Bài viết của người thân của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 17 tháng 8 năm 2024. Vợ chồng tôi chuyên điều hành các xe vận tải. Trong đại gia đình chúng tôi, có những người lớn tuổi tu luyện Pháp Luân Công từ trước năm 1999. Họ thường đến làng chúng tôi và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ nói về vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn do Đảng Cộng sản Trung Quốc dàn dựng và những câu chuyện phơi bày bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cũng giải thích nội dung của cuốn Cửu Bình, 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản. Đôi khi chúng tôi cũng giúp họ phát tài liệu giảng chân tướng ở làng tôi và các thôn làng lân cận. Mọi thành viên trong gia đình chúng tôi đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Ngay khi vợ chồng tôi lên xe, chúng tôi chân thành niệm trong tâm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Dưới đây tôi xin chia sẻ hai sự việc mà cá nhân tôi đã trải qua để chứng thực sự vĩ đại và uy lực phi thường của Pháp Luân Đại Pháp. 1. Được bảo vệ. Khoảng tháng 7-8 năm 2011, tôi lái thuê một chiếc xe tải lớn chở than. Một hôm, tôi cùng một tài xế khác chở 40 tấn than từ mỏ than Đông Thắng ở Nội Mông đến thành phố Thiên Tân. Hôm đó, cả hai chúng tôi đều mệt mỏi. Tôi ngồi ở ghế phụ trong khi người tài xế kia lái xe. Vì cảm thấy buồn ngủ nên tôi đã ngả người ra ghế phụ và ngủ thiếp đi. Sau vài phút, tài xế cũng ngủ thiếp đi và xe tải của chúng tôi đã đâm vào xe tải phía trước đang chở các thanh thép. Các thanh thép đó đã đâm xuyên qua cabin tài xế, qua cả kính chắn gió ở khoang hành khách. Nếu lúc đó tôi không đang nằm thì đã bị những thanh thép ấy xuyên vào cổ họng rồi. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu không có bùa hộ mệnh trên người và sự bảo hộ của sư phụ Đại Pháp. 2. Được cứu bởi một ông lão. Một lần khác vào mùa thu năm 2016, tôi và một tài xế khác đến mỏ than Đông Thắng ở Nội Mông để chở 40 tấn than tới Thiên Tân. Khoảng chập tối, trên đường về, khi chúng tôi đến một đoạn xuống dốc dài, cách ngã tư đường cao tốc phía trước khoảng 200 mét, thì bất ngờ có mấy con bò từ đâu xuất hiện, đi vào đường cao tốc. Lúc đó xe tải của tôi đang chạy với tốc độ 80 km/h. Tôi đạp phanh gấp nhưng do tốc độ quá nhanh, nên khi con bò cuối cùng đi đến giữa đường, xe tải của tôi chỉ cách con bò vài mét, vì vậy tôi phải bẻ lái thật mạnh để vòng qua nó. Lúc này chiếc xe bị mất lái, thân xe lắc lư, thân xe quá nặng khiến toàn bộ xe nghiêng đi. Vào khoảnh khắc nguy hiểm khi xe tải sắp lật, một ánh sáng trắng lóe lên trước mắt tôi. Tôi thấy một ông lão tóc trắng đang dùng tay đẩy đầu xe rất mạnh. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại bên lề đường. Cảnh tượng đó khiến tôi choáng váng, ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi nhận ra rằng cả tôi và người lái xe kia đều bình an, thậm chí không bị thương một chút nào. Lúc đó tôi biết rõ, chính sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chúng tôi. Thật kỳ diệu. Cả gia đình chúng tôi đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, chân thiện nhẫn là tốt, nên chúng tôi rất thịnh vượng. Đại gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ Đại Pháp vì đã giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ và mọi người trong nhà chúng tôi đều hạnh phúc. Bài chia sẻ thứ hai: Mẹ chồng tôi đã thay đổi. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 8 năm 2024. Mẹ chồng tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, bà có nước da trắng hồng, lúc nào cũng tươi cười và bệnh viêm túi mật trước đây của bà đã khỏi. Trong dịp Tết cổ truyền, khi người thân đến thăm bà luôn nói với họ rằng bà có một người con dâu ngoan. Khi lên trung học, mẹ chồng tôi rất nỗ lực học tập và đạt điểm cao. Tuy nhiên, đó lại đúng vào những ngày đầu của cách mạng văn hóa và bà không được phép tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vì thành phần gia đình. Điều này đã trở thành nỗi đau suốt cuộc đời bà. Trong cách mạng văn hóa, cũng vì thành phần gia đình mà cha bà đã bị đánh gãy chân. Anh trai bà tốt nghiệp đại học sư phạm, nhưng vì mang danh bốn phần tử xấu mà phải làm việc ở mỏ đá hơn 10 năm ròng. Hôn nhân của bà và của anh trai cũng bị ảnh hưởng. Cách mạng văn hóa gần như đã thay đổi toàn bộ cuộc đời bà. Qua đó có thể thấy bà đã sợ hãi đến mức nào. Hơn nữa, bà còn tin theo những lời bịa đặt do tà đảng lan truyền, nên trước kia bà luôn không chịu tiếp nhận chân tướng về cuộc bức hại đại pháp. Có lần trước khi đi ngủ, tôi để cuốn Cửu Bình, 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản trong phòng bà. Không ngờ ngày hôm sau, bà mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại, lớn tiếng đòi tìm gặp bố mẹ tôi tính sổ. Điều này đã khiến tôi hiểu biết sâu sắc về sức mạnh của Cửu Bình. Bố chồng tôi lúc đó đang bị bệnh, chồng tôi lại không có nhà. Tôi ở lại bệnh viện 24/24 và chăm sóc bố chồng chu đáo. Mẹ chồng tôi đi lại khó khăn nên tôi để bà nghỉ ngơi ở nhà. Gần bệnh viện không có hàng quán tử tế nào nên tôi phải đi bộ rất xa để mua đồ ăn ngon về cho ông. Bệnh nhân cùng phòng còn tưởng rằng tôi là con gái ông. Khi biết tôi là con dâu, họ đều khen bố chồng tôi thật may mắn. Sau đó, bố chồng tôi qua đời, chồng tôi hoàn toàn bối rối. Anh chồng và em gái chồng tôi đều ở vùng khác, không hiểu tập quán địa phương, nên tôi đã đứng ra lo tang lễ chu toàn. Sau đó, mẹ chồng tôi đã nói với anh trai chồng tôi, việc của cha con, may mà có em dâu lo liệu. Trong cuộc sống, tôi luôn quan tâm đến mẹ chồng, nhưng bà không dễ chăm sóc, đôi khi còn mắng mỏ tôi. Tôi nhớ cách đây nhiều năm rồi, khi con tôi chưa đầy 3 tuổi, có một hôm, trong bữa cơm, bà nói, em chồng con đang mang thai, bụng to mà vẫn phải đi làm. Khi ấy, chồng của cô ấy đang làm ở nơi khác, bên cạnh không có ai cả. Ngày hôm sau, tôi bèn xin nghỉ công việc mới tìm được và nói với mẹ chồng, mẹ ơi, mẹ cứ đến nhà cô ấy đi, con sẽ ở nhà chăm cháu. Không ngờ, sắc mặt bà thay đổi và nghiêm giọng nói, sao con có thể lấy lý do để thoái thác công việc thế? Mẹ chồng tôi thích sạch sẽ và ngăn nắp. Một lần lúc dọn nhà, tôi gấp lại chiếc chăn người chị tặng khi lấy chồng và cất vào tủ quần áo. Vì chăn to khó cất, sau đó bà nhìn thấy, liền gọi tôi đến trước tủ và nói, con còn muốn cưới mấy lần nữa đây? Con nhìn xem, cái chăn thế này có được không? Lại còn xem thường người tặng nữa. Tôi không phản ứng lại. Bà nói tiếp, con nhìn tủ của mẹ mà xem. Chồng tôi không muốn nghe tiếp, bèn nói, mẹ ơi, ai cũng giống mẹ à. Nghe con trai phản bác, bà lập tức nổi giận. Mẹ chồng tôi rất nghiêm khắc và không bao giờ cho phép con cái nói không từ khi còn nhỏ. Nhưng tôi cảm thấy những gì bà nói có lý, bởi vì tôi quả thực có chút luộm thuộm và không sạch sẽ như bà. Sau này tôi dần bỏ được thói luộm thuộm của mình. Sau khi bố chồng tôi qua đời, mẹ chồng đến ở hẳn với chúng tôi. Trước kia mẹ chồng tôi thường sống ở nhà con gái. Có người nói mẹ chồng đi đứng không vững vì sợ ảnh hưởng đến em chồng tôi nên mới sống với chúng tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nhà tôi cũng là nhà của bà. Dần dần, mẹ chồng tôi thấy được sự khác biệt giữa đệ tử đại pháp và người thường và dần dần tiếp nhận chân tướng đại pháp. Mẹ chồng tôi giờ đã trở thành một bà lão nhân hậu, quay về với truyền thống. Tôi thực sự mừng cho bà. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.